Bài 251 là bàn lông mời chưa nói, bàn không có ghê. Bàn bàn này tất nhiên là bàn lông là con rồng mà nó nằm phanh đó, nằm phanh quấn lại đó, cho nên không có dê. Thiền sư Định Không khuôn nhất ở Tử Lăng, phủ Phụng Tường. Lúc đầu chưa đến bàn lông, thấy vị tăng hỏi bàn lông, đầm trong như gương sáng, bàn lông ở chỗ nào an? Tất nhiên là đầm nó trong suốt đó, trong suốt như gương sáng, thì bàn lông tức là con rồng mà nó quấn đó, thì nó ở chỗ nào nó an được? Thì bàn lông đáp: cát chìm chẳng thấy đáy, sống nổi chân đáng lẽ là chân thẳng vút đó, cái này nó thẳng vút. Sư không chấp nhận, bàn lông mới mời sư nói. Thì sư nói: rồng vàng vượt khỏi bầu trời thẳm, sửa lại bầu trời thẳm, rồi trong đầm há giữa ngọc luân cơ, thì bàn lông liền chấp nhận. Thì như vậy đây là một cái đoạn đầu là thiền sư Định Giác khuôn nhất ở Tử Lăng. Khi lúc ban đầu mà khi mà ngài đến chỗ bàn lông á, thì thấy con vị tăng hỏi bàn lông, nghĩa là đầm trong như gương sáng, thì bàn lông ở chỗ nào mà an được? Tất nhiên là cái đầm trong suốt như gương vậy rồi, thì con rồng á nó nằm phanh ở chỗ nào, ở chỗ nào nó an được? Đó. Nhưng mà ở đây nếu mà mình nghe nghe hỏi như vậy đó, không mà nghe hỏi chỗ rồi theo đó để mà tìm cái chỗ đáp đó, là lầm theo cái câu hỏi. Bởi vì thường mình dễ bị mắc kẹt theo cái ngôn ngữ lắm, nghe nói là bàn lông ở chỗ nào mà ăn á, thì tìm chỗ để mà đáp, không thì đó là mắc kẹt. Nhưng mà ở đây á mình phải thấy khéo cái cốt á, là thấy được bàn lông, thế nào là bàn lông cái đã, thì lo gì mà hỏi chỗ, không thấy được bàn lông á thì là cái căn bản thôi, còn lo tìm chỗ mà bàn lông mờ mịt. Cho nên câu hỏi là đây là để muốn gạn chủ đó, không dòm chủ. Thì bàn lông mới đáp là cát chìm chẳng thấy đáy, sóng nổi chân thẳng vút, tức là không có chỗ để mà dò đến, không chỗ để mà đặt chân. Thì câu đáp là cũng là khéo, nhưng mà sư lại không có chấp nhận. Tất nhiên là ngài Định Giác á, ngài không có chấp nhận. Thì khi đó ngài bàn lông ngài mời sư thôi nói, thì sư mới nói: rồng vàng vượt khỏi bầu trời thẳm, trong đầm há giữa ngọc luân cơ. Ngọc luân tất nhiên là chỉ cho mặt trăng, trong đầm thì há giữ được cái mặt trăng. Thì như vậy tức là sao? Câu đáp của sư lại càng khéo. Mình nghe nói là đầm trong, rồi con rồng nó quấn nó nằm ở chỗ nào, lo tìm ở trong đó, nghĩa là tìm ở trong cái đầm trong đó, để mà tìm cái chỗ mà con rồng nó nằm nó quấn, nhưng mà quên mất cái gì, lo tìm con rồng ở trong đầm mà quên mất là con rồng nó bay xa rồi. Đó là cái chỗ muốn nhắc mình, nghĩa là cứ lo đuổi theo cái câu, đuổi theo câu nói mà quên mất đứng trước mặt mình là ai, bàn lông ở trước mặt đó mà còn hỏi ở chỗ nào nữa. Đó là cái khéo léo trong nhà thiền. Tất nhiên là muốn đánh thức mình phải thấy vượt qua cái ngôn ngữ, chớ kẹt ở trên cái ngôn ngữ. Cũng như con rồng nó vượt lên cả bầu trời xanh thẳm rồi, nói ra không? Nói ra thì cái ngôn ngữ đó nó đã tan vào theo cái tiếng vang không? Còn cái mình theo cái ngôn ngữ đó để mà tìm, để mà suy đó, thì càng không thấy được cái thật. Cũng giống như con rồng vàng mà nó vượt khỏi cái bầu trời rồi, nó vượt lên cả bầu trời thẳm rồi mà cứ lo tìm ở trong cái đầm trong á, thì sao thấy được. Hoặc là cũng như cái mặt trăng nó trên trời chứ đâu có trong đầm mà lo kiếm, lo tìm ở trong cái đầm. Đó là phải thấy thấu qua câu hỏi, thấu qua cái ngôn ngữ, thấy được cái ý ngoài lời đó, thì mới thấy được chủ. Cho nên cốt qua là thấy bàn lông, còn cái chỗ không phải là cái chỗ quan trọng, còn lo tìm chỗ là mất bàn lông. Đó là cái phải thấy cái ý nó sâu như vậy. Rồi về sau khi mà sư trụ trì, có vị tăng mới hỏi: trước khi chưa làm thân người thì đã làm cái gì mà đến? Trước khi mà chưa làm thân người á, thì đã làm cái gì mà đến đây? Sư đáp, trâu đá từ từ đi trong lửa, giữa trưa sôi lại thôi ngậm cỏ. Thì ông Tăng lại hỏi thêm, đường hiểu biết giết bạc, chỗ nghĩ bàn đều quên thì thế nào? Câu này thì sửa lại chút, tạm dừng mà trí lớn, nuôi bệnh tức mất thân. Tức như là nguyên cái văn chữ Hán là đình tù trưởng trí đó. Tất nhiên là cái ý là đình tù, tất nhiên là tù nhân đó. Tất nhiên là đình là nó tạm dừng lại, tất nhiên là nó nhân cái tạm dừng lại đó để mà nghĩ cái cách để mà đối phó, không? Cho nên gọi là trưởng trí. Thì như vậy tức là chỉ cho cái cơ mà nó chậm lục để cho cái tình thức nó chen vào, nhưng mà tạm dừng lại để là nghĩ cách mới đối phó được. Đó là thì như vậy là nó chậm mà để cho cái chỗ mà cái tình thức suy nghĩ nó xen vào, thì như vậy tức là nuôi bệnh. Thì ở đây cái câu hỏi này cũng là một câu hỏi nó rất là tế nhị, mà thường người còn mắc kẹt nơi cái ngã khó qua được. Ông Tăng hỏi là trước khi chưa làm thân người á thì đã làm cái gì mà đến, tức là sao? Thành ra ngay câu hỏi đó đã có chỗ kẹt rồi. Nhiều khi rồi mình lại theo câu hỏi đó để đáp thì càng kẹt thêm nữa. Tất nhiên là như vậy là chưa có quên được cái chỗ, không? Chưa, khi chưa làm thân người đó, đã làm cái gì mà đến? Thì giờ là còn mắc kẹt nơi cái chỗ. Và nhất là như vậy thì đã làm cái gì tức là sao? Tức là trong này nó nghĩ phải cái gì? Có làm cái gì tức là có cái gì? Có cái ngã. Phải không? Chưa làm thân người mà phải có làm cái gì đó, thì tất nhiên còn bám vào một cái ngã, mà còn bám vào một cái ngã thì tức là theo đó mà đi, thấy không? Còn ở đây là phải thấy, nghĩa là thấu, nghĩa là trước khi mà gọi là coi như là cha mẹ chưa sanh á, thì đó là cái gì, phải thấy thấu như vậy. Cho nên là sư mới đáp, trâu đá từ từ đi trong lửa, giữa trưa soi lại thôi ngậm cỏ. Thì như vậy trâu đá đi trong lửa đi sao? Thì như vậy mình nghe nói trâu đá đi trong lửa rồi cũng theo đó mà suy nghĩ nữa, thì cũng càng kẹt thêm nữa. Như vậy thì nói đi nhưng mà có đến đi bao giờ? Thì có đến đi bao giờ đâu. Thì thấy được như vậy thì chưa làm thân người làm cái gì đến, cho nên nghe nói hỏi làm cái gì đến đó là mình kẹt đến đi. Mà kẹt đến đi là kẹt trên cái ngã của cái thanh tướng, quên mất cái gì chưa đến đi. Cho nên ở đây châu đá từ từ đi trong lửa, nhưng mà giữa trưa sôi lại thì thôi ngậm cỏ. Đi mà có đi đâu? Cho nên đó là nói đến chỗ đó là bật cái niệm phân biệt, không có cái thứ hai trong đó. Châu đá đi trong lửa làm sao hiểu? Do đó mà ông Tăng hỏi tiếp, đường hiểu biết dứt bạc, chỗ nghĩ bàn đều quên thì sao? Hết cái chỗ nghĩ bàn, hết cái chỗ để hiểu biết, dứt bạc chỗ để biết, dứt bạc ở chỗ nghĩ bàn thì thế nào? Câu hỏi thì mình nghe nhiều khi thấy ông Tăng hỏi cũng hay, nhưng mà chính câu hỏi đó là đã kẹt rồi, đã rơi rồi. Dứt bạc đường hiểu biết, dứt bạc chỗ nghĩ bàn, mà hỏi thế nào nữa thì sao? Cho nên đến đó thì nếu mà đã đường hiểu biết dứt bạc rồi, chỗ nghĩ bàn cũng đều quên rồi, thì đến được như vậy thì hỏi cho ai đây? Dứt bạc đường hiểu biết, dứt bạc chỗ nghĩ bàn, vậy thì hỏi cho ai để hiểu? Cho nên chính câu hỏi đó là đã mắc kẹt rồi, đã lầm rồi, không? Mà câu hỏi đã lầm, mình theo đó mình đáp càng lầm thêm nữa. Cho nên nhiều khi mình gọi là những vị mà gọi là hai lý luận á, hoặc là hai làm khôn á, không, nghĩa là hỏi gì cũng phải đáp cho được, không? Cho nên là nghe nói vậy rồi cũng phải đáp, cố đáp lên cho được, để mà tỏ vẻ mình là người hiểu thiền đồ cho khôn, nhưng mà càng đáp nhiều khi mình càng ló đuôi cái dở, cái dốt của mình, cái dở của mình. Câu hỏi đã sai, đã lầm thì mình cũng theo đó đáp, về cả hai đều lầm hết. Cho nên ở đây sư nói là nghĩa là tạm dừng thì mà trí lớn, nuôi bệnh tức là mất thân, ngay đó mà còn hỏi nữa thì tất nhiên là càng đi xa thôi, phải khéo. Đây là thấy qua cái chỗ nghĩ ngợi qua cái chỗ tiềm thức, nghĩa là thấy liền thấy thôi, còn không thấy, nghĩa là thấy thì ngay đó là thấy, không thấy thì thôi, chứ không có để cho mình gọi là một phút giây chậm chạp để cho cái tiềm thức nó xen vào. Cho nên gọi là tạm dừng á, thì mà trí nó lớn, chứ mình vừa có tạm dừng đó để cho cái tiềm thức nó xen vào đó, thì đó là nuôi bệnh, nuôi bệnh thì mất thân. Cho nên đã dứt đường hiểu biết, bật ra chỗ nghi bàn mà còn hỏi thế nào để mà hiểu nữa, thì như vậy chính cái đó là cái câu hỏi mà đã mang cái lầm ở trong đó. Nên phải thay khéo thấy như vậy. Nên có những chỗ mình người hỏi thì mình giải thích rõ ràng để mà phân biệt cho họ không có lầm, nhưng mà có những cái câu hỏi mình phải thấy được cái ý hỏi đó, rồi nghĩa là có khi là mình phải hỏi ngược lại thôi, chứ còn mà theo đó mà đáp thì tức là lầm cả hai. Cho nên rốt cuộc ở đây cho nên theo cái lời bình ở bên kia bên đây mới gọi là hay tình lặng thì trí sáng thôi, cái tình thức lặng thì nghe đã trí sáng, còn theo đó mà hiểu thì nghĩa là trí mờ.